tuyên niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về phát biểu của linh mục Timothy Radcliffe, cụ bề trên dòng Đa Minh về giáo hội theo lối mới. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chủ Nhật và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 12, câu 35 đến câu 38. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, sau Thế chiến thứ hai, thế giới bị chia làm hai khối, khối tư bản và khối cộng sản. Nước Đức lúc đó cũng phải chịu cùng chung một số phận, nghĩa là cũng bị chia đôi thành Đông Đức và Tây Đức. Để phân ranh giới cho hai miền Đông và Tây của nước Đức, người ta đã xây lên một bức tường, được mệnh danh là bức tường ô nhục. Bức tường này mãi cho đến năm 1989 mới bị phá đổ, nhờ công lao của cựu lãnh tụ Liên Xô, đó là ông Gorbachev. Chính vì công lao này mà Hàn Lâm Viện Thụy Điển đã trao tặng giải Nobel Hòa Bình năm 1990 cho ông Gorbachev. Ngày xưa, có một người cũng đã phá đổ một bức tường ngăn cách, nhưng không phải là bức tường ngăn cách giữa miền này với miền kia, giữa nhà này với nhà khác, mà là bức tường ngăn cách giữa Thiên Chúa và con người, để đem lại sự bình an cho tâm hồn con người. Bức tường đó là tội lỗi, và người đã phá đổ bức tường đó là Chúa Giêsu, đấng mà Thánh Phaolô trong thư gửi cho tín hữu Ê-phê-sô đã gọi Ngài là chính sự bình an. Nhưng đâu là đường hướng mà Chúa Giê-xu đã theo để đem lại sự bình an đó? Câu trả lời nằm trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Đoạn tin mừng này nói về những người tồi tớ tỉnh thức. Nhưng chiều sâu của câu chuyện về người tồi tớ này lại là câu: Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Thật là một cuộc đảo lộn chủ tớ, tớ chủ. Chính tinh thần phục vụ đã tạo nên sự đảo lộn này, và cũng chính tinh thần phục vụ đó đã đem lại sự bình an thực sự. Chúa Giê-xu đứng đã tuyên bố rằng, Ngài đến không phải để được phục vụ, mà là để phục vụ, và Ngài đã dạy về bài học phục vụ đó như thế này. Anh em biết, lãnh tụ các dân tộc bắt dân phục tùng mình, cả có quyền dùng uy lực và trị dân. Phần anh em không được như thế. Trong anh em, ai muốn làm lớn, hãy làm đầy tớ. Không những chỉ dạy bằng lời nói như thế mà thôi đâu, mà Chúa Giê-xu còn dạy bằng chính đời sống của Ngài nữa. Cái chết trên thập giá của Ngài là cao điểm của công tác phục vụ cho tình yêu mà Chúa Giê-xu đã nhận lãnh từ nơi Thiên Chúa Cha. Và kết quả của cả một cuộc đời phục vụ đó của Ngài là Ngài đã đạp đổ được bức tường tội lỗi, ngăn cách con người với Thiên Chúa và đem lại sự bình an cho tâm hồn con người. Trước kết quả lớn lao đó, con người chúng ta không thể không cúi đầu cảm tạ đấng chính là sự bình an, và tiếp tay với Ngài thực hiện một cuộc cách mạng tâm linh nơi mỗi tâm hồn bằng việc thống hối ăn năn. Chỉ với cuộc cách mạng đó, chúng ta mới được hưởng sự bình an đích thực mà thôi.
Lạy Chúa, xin dạy con luôn bước đi cùng Ngài, để con luôn hăng say đi gieo niềm tin mới. Vì Chúa là nguồn sống, nguồn hạnh phúc vô biên. Vì Chúa là ánh sáng, là muối mặn trên
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin giáo hội tại Việt Nam. Thư của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi cứu trợ đồng bào miền Trung. Hôm 16 tháng 10 vừa qua, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có lá thư gửi đến mọi thành phần dân Chúa Việt Nam để kêu gọi tương trợ anh chị em chịu cảnh lũ lụt tại miền Trung Việt Nam. Lá thư nguyên văn như sau. Tòa Giám mục Mỹ Tho ngày 16 tháng 10 năm 2013. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân. Quý cha và anh chị em thân mến. Như quý cha và anh chị em đã biết, liên tiếp trong những tuần lễ vừa qua, các tỉnh miền Trung Việt Nam đã phải hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề do hai cơn bão số 10 và 11 gây ra. Cơn bão số 10 kéo theo mưa lũ xảy ra vào cuối tháng 9, đổ bộ vào các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế vừa chấm dứt, thì cơn bão số 11 xảy ra vào các ngày 14-15 tháng 10, tiếp tục đổ bộ vào Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng. Bão số 11 được đánh giá là cơn bão có cường độ mạnh hơn và kinh hoàng hơn cơn bão số 10. Các phương tiện truyền thông liên tục đưa nhiều tin tức và hình ảnh về cảnh tang thương tại những vùng đất bị thiên tai tàn phá, nhiều người bị thiệt mạng, bị thương hoặc mất tích, tài sản mất trắng, nhà cửa chỉ còn là đống đổ nát, vườn tược tan hoang, nhiều trường học, trạm xá và công trình công cộng bị hư hại nặng nề. Trong tinh thần lá lành đùm lá rách, và nhất là do đức ái Kitô giáo thúc đẩy, vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc. tôi tha thiết kêu gọi toàn thể quý cha, quý tu sĩ nam nữ thuộc các hội dòng, tu hội và anh chị em giáo dân, quảng đại chia sẻ với đồng bào đang gặp hoạn nạn, không phân biệt tôn giáo, giúp họ có điều kiện xây dựng lại cuộc sống của mình. Đồng thời, xin quý cha và anh chị em cầu nguyện nhiều cho những nạn nhân bị thiệt mạng trong cơn bão. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh cả Giuse, tôi nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho hết thảy anh chị em. Thân ái kính chào, Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Manila Phi Luật Tân. Kết thúc hội nghị đầu tiên về tân phúc âm hóa ở châu Á tại Manila Phi Luật Tân. Như tin đã đưa, hội nghị 3 ngày, hội nghị đầu tiên về tân phúc âm hóa ở châu Á diễn ra tại Phi Luật Tân từ 16 đến 18 tháng 10 vừa qua tại trường Đại học Thánh Thomas UST Manila, một trường đại học công giáo giáo hoàng cổ kính với hơn 400 năm tuổi do dòng Đa Minh điều hành. Trong thánh lễ khai mạc hội nghị sáng 16 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle kêu gọi các Kitô hữu hãy cứu giáo hội khỏi thói ích kỷ và tư lợi và xây dựng lại giáo hội như Thánh Francisco Assisi đã làm. Tham dự viên hội nghị gồm khoảng 6.000 người công giáo trên khắp châu Á, bao gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ, anh chị em giáo dân đến từ khắp nơi tại Phi Luật Tân, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Brunei, Đài Loan, Miến Điện, Malaysia, Hồng Kông, Indonesia, Thái Lan, và nhất là có cả một nhóm thành viên 30 đến 40 anh chị em khuyết tật, câm điếc từ nhiều tỉnh thành khác tại Phi Luật Tân. Đức Hồng Y Tagle minh họa ý tưởng của Ngài bằng hình ảnh những ngôi nhà thờ có tuổi thọ hàng trăm năm vừa bị phá hủy trong trận động đất tại tỉnh Bohol thuộc Phi Luật Tân trong tuần qua. Ngài nói, thật đau lòng khi thấy các ngôi nhà thờ di sản vẫn được coi như nền tảng đức tin trong hàng trăm năm qua, nay biến thành đống đổ nát. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Manila nói rằng, Ngài như nghe được thông điệp của Chúa nói với Thánh Francisco, hãy xây dựng giáo hội của Thầy, hãy xây dựng lại giáo hội của Thầy. Ngài đặt câu hỏi rằng, nhưng làm sao chúng ta có thể xây lại giáo hội mà không có Chúa Giê-xu là tảng đá gốc? Làm sao chúng ta có thể xây dựng giáo hội mà không có lời ban sự sống của Ngài? Làm sao chúng ta có thể củng cố giáo hội mà không có Chúa Thánh Thần là đấng biến đổi trái tim bằng đá của chúng ta thành trái tim bằng thịt và biến đổi tất cả chúng ta thành đền thờ sống động? Làm sao chúng ta có thể xây dựng giáo hội nếu không có tình yêu giúp chúng ta ra khỏi tính ích kỷ và tư lợi để yêu mến Thiên Chúa, tha nhân, xã hội và tất cả thụ tạo? Hội nghị 3 ngày này là sự kiện diễn ra trong khuôn khổ năm đức tin và để hưởng ứng lời mời gọi tân phúc âm hóa đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 từng nhắc đi nhắc lại. Trong thánh lễ bế mạc hôm 18 tháng 10 vừa qua, những người tham dự cũng đã được nghe sứ điệp video chào mừng của Đức Thánh Cha Francisco gửi đến hội nghị. Trong sứ điệp được thu hình trước và được trình chiếu cuối thánh lễ bế mạc hôm 18 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chào mừng và cầu chúc thành công cho hội nghị nhân dịp gần kết thúc năm đức tin. Đức Thánh Cha gọi hội nghị đầu tiên tại Phi Luật Tân về tái loan báo tin mừng là một món quà quý giá cho năm đức tin và Ngài nói rằng, tôi hy vọng với hội nghị này, anh chị em một lần nữa có thể biết sự hiện diện yêu thương của Chúa Giê-xu trong đời sống của mình, yêu mến giáo hội hơn nữa và thông truyền tin mừng cho tất cả mọi người, với lòng khiêm tốn và vui tươi. Anh chị em đừng mệt mỏi trong việc mang lòng từ bi của Chúa Cha cho những người nghèo, các bệnh nhân, những người bị bỏ rơi, các bạn trẻ và gia đình. Hãy làm cho thế giới chính trị, xí nghiệp, văn hóa, khoa học kỹ thuật và truyền thông xã hội được biết Chúa Giê-xu. Hãy để Chúa Thánh Linh đổi mới mọi thụ tạo và mang công lý và hòa bình đến Phi Luật Tân cũng như đại lục châu Á bao la vốn gần gũi với tâm hồn tôi. Được biết, hội nghị nói trên bao gồm nhiều sinh hoạt, từ các bài huấn giáo, các cuộc thảo luận, chia sẻ chứng từ về đức tin, thảo luận nhóm, cũng như nhiều hình thức cầu nguyện phong phú và cử hành phụng vụ chung. Tin Roma. Hội thảo Sân Chư Dân sẽ diễn ra tại Berlin. từ ngày 26 đến 28 tháng 11 tới đây, chương trình hội thảo Sân Chư Dân sẽ được tổ chức tại Berlin do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa phối hợp với Tổng giáo phận Berlin và Hội đồng Giám mục Đức Quốc tổ chức. Trực tiếp tham gia hội thảo có Đức Tổng giám mục Robert Zollich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức. Hội thảo cũng bao gồm một cuộc tuần hành chung của hai nhóm ở gần bảo tàng Bode. Trong cuộc họp báo giới thiệu hội thảo này, cha Laurent Mazas, giám đốc điều hành Sân Chư Dân, giải thích rằng hoạt động này mang ý nghĩa biểu trưng của việc đối thoại và hợp tác giữa hai nhóm khác nhau. Đức Tổng giám mục John Lich nhắc lại rằng, mục đích của Sân Chư Dân là mở con đường đối thoại giữa các tín hữu và những người không tin. Ở đây, người tín hữu, người theo thuyết bất khả tri và người vô thần sẽ gặp nhau để thảo luận một cách thấu đáo về nhiều chủ đề như chủ nghĩa nhân bản đạo đức, sự cao cả của niềm tin vào Thiên Chúa, tự do của nghệ thuật và cái đẹp, tôn trọng các thụ tạo, các phương tiện và các khuôn mẫu của con người, và cả đến ân sủng và nhân phẩm của bản tính nhân loại và lòng sùng đạo nữa. Về cuộc tuần hành sẽ diễn ra tại Bảo tàng Bode nổi tiếng ở Berlin, nơi lưu trữ nhiều công trình nghệ thuật cả thánh thiêng lẫn trần thế. Đức Tổng giám mục John Lich gọi đây là một lối diễn tả độc đáo và cách thể hiện cử chỉ và cuộc sống của cả người tin và người không tin. Chủ đề chính của cuộc tuần hành là bạn tin điều bạn biết hay bạn biết điều bạn tin. Cùng với phần biểu diễn âm nhạc và nghệ thuật, cuộc tuần hành diễn tả niềm hy vọng về cuộc đối thoại giữa các tín hữu và những người vô thần. Cha Hans Langendorfer, dòng tên, cũng là một bác sĩ kiêm Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Đức, khẳng định rằng sự kiện này sẽ giúp giáo hội có thể hiện diện với phương diện trí thức và xây dựng cuộc đối thoại cụ thể với những người khác. Tiến sĩ Khoa Kim Hake, giám đốc Học viện Công giáo của Tổng giáo phận Berlin, nói rằng, Sân Chư Dân không có nghĩa là nơi những người có quan điểm khác nhau bênh vực niềm tin của mình, mà là một cơ hội trao đổi trong sự tôn trọng và hiểu biết qua những kinh nghiệm đa dạng của nhiều người khác nhau. Kết luận phần trình bày về Sân Chư Dân, Đức Tổng giám mục John Lich nói rằng, cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco với nhà báo vô thần Scanfari mới đây là tấm gương điển hình hoàn hảo của cuộc đối thoại mà Sân Chư Dân muốn cổ võ. Đó là lời kêu gọi tôn trọng ý kiến của người khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ca ngợi Ủy ban Giám mục phụng vụ Anh ngữ. Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi công trình và nhiệt liệt cảm ơn Ủy ban Quốc tế về Anh ngữ trong phụng vụ, gọi tắt là ICEL, đã đóng góp vào đời sống cầu nguyện của các tín hữu và củng cố sự hiệp nhất của giáo hội. Ủy ban Quốc tế về Anh ngữ được thành lập cách đây 50 năm và quy tụ đại diện của 11 hội đồng giám mục nói tiếng Anh, bao gồm Úc, Canada, Anh Quốc, Ấn Độ, Ireland, New Zealand, Pakistan, Philippines, Scotland, Nam Phi và Hoa Kỳ. Để đánh dấu biến cố này, Ủy ban đã nhóm họp tại Roma trong những ngày vừa qua, và sáng 18 tháng 10 vừa qua, 25 giám mục thành viên và chuyên gia của Ủy ban đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, trong 50 năm qua, công việc của Ủy ban Quốc tế về Anh ngữ không phải chỉ dịch các bản văn phụng vụ ra tiếng Anh, nhưng còn góp phần vào sự tiến bộ trong việc học hỏi, hiểu và hấp thụ truyền thống bí tích của giáo hội. Công việc của Ủy ban đã giúp các tín hữu tham gia phụng vụ một cách ý thức, tích cực và sốt sắng như công đồng chung Vaticano đệ nhị đã yêu cầu. Đức Thánh Cha nói, thành quả công việc của anh chị em thật là hữu ích, giúp vô số các tín hữu công giáo cầu nguyện và góp phần vào sự hiểu biết đức tin, thực thi chức linh mục chung của các tín hữu và canh tân năng động truyền giáo của Hội Thánh. Tất cả đều là những đề tài chủ yếu trong giáo huấn của công đồng. Trong thực tế, như Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhấn mạnh, đối với nhiều người, sứ điệp của công đồng chung Vaticano Đệ Nhị được lãnh hội trước tiên nhờ cuộc cải tổ phụng vụ. Tin Việt Nam. Thư hiệp thông của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân. Hôm 17 tháng 10 vừa qua, Văn phòng Thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phát đi lá thư hiệp thông của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam với Giáo hội tại Phi Luật Tân, nguyên văn như sau. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 10 năm 2013. Kính gửi Đức cha José Palma, Tổng Giám mục Cebu, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân. Kính thưa Đức cha, chúng tôi vô cùng xúc động khi nghe tin ngay sau trận bão Nari đi qua Phi Luật Tân, tàn phá ghê gớm, làm chết trên chục người và nhiều người mất tích, lại xảy ra cơn động đất khủng khiếp 7,2 độ ngày thứ Ba 15 tháng 10 năm 2013 vừa qua, làm chấn động vùng Trung Bộ Phi Luật Tân, giết chết hơn 100 người với cả triệu người khác cuộc sống bị ảnh hưởng, cũng như gây thiệt hại nặng nề cả về cơ sở hạ tầng. Chúng tôi với sự tiếc xót cũng chia buồn với Đức Cha vì nhiều di sản văn hóa lịch sử quốc gia rất quý giá bị phá hủy, trong đó có những thánh đường cổ kính nhất. Xin quý vị hãy nhớ, nhất là những anh chị em nạn nhân vẫn ở trong tâm tư và lời cầu nguyện của chúng tôi. Thay mặt Hội đồng Giám mục và Dân Chúa tại Việt Nam, cùng với bao nhiêu người đang hiệp ý cầu nguyện, chúng tôi hiệp thông trong lời cầu nguyện cho các nạn nhân, cả tín hữu lẫn người tín ngưỡng khác, và phó dâng họ trong vòng tay nhân ái của Chúa là Cha nhân lành. Và cũng xin bày tỏ tâm tư muốn an ủi nâng đỡ trong cầu nguyện với nhiều anh chị em đang trải qua cơn thử thách lớn lao này. Nguyện xin Chúa nhân lành, nhờ lời bầu cử của Thánh Mikae Tổng lãnh Thiên Thần, thương gìn giữ Đức Cha và mọi người dân trong đất nước Phi Luật Tân, ban ơn nâng đỡ tất cả mọi người để thêm cảm nghiệm về tình thương của Chúa và để đất nước mau được phục hồi tốt đẹp và thịnh vượng hơn. Với lòng chân thành và kính ái huynh đệ, Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Roma. Đức Thánh Cha chào mừng phong trào ATD hoạt động cho phẩm giá con người. Đức Thánh Cha Francisco đã chào mừng phong trào quốc tế ATD 1/4 thế giới trong buổi triều kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư 16 tháng 10 vừa qua. ATD là chữ viết tắt của câu tiếng Pháp, có nghĩa là tất cả phải hoạt động cho phẩm giá con người. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, điều mọi người cử hành hôm 17 tháng 10 vừa qua là ngày quốc tế cho việc chối từ mọi đau khổ, được Linh Mục Joseph Brzezinski và được Liên Hiệp Quốc cổ võ với chủ đề, tranh đấu chống nghèo đói là tranh đấu chống những kỳ thị. Trên thềm của mặt tiền Thánh đường về nhân quyền và tự do, Linh Mục Joseph Brzezinski, người sáng lập phong trào ATD 1/4 thế giới, đã khánh thành với một tấm bảng đá có ghi những hàng chữ sau đây. Ngày 17 tháng 10 năm 1987, những người bảo vệ cho nhân quyền và công dân của mọi quốc gia đã tụ tập tại tiền đường này. Họ đã tưởng nhớ đến các nạn nhân của đói kém, ngu dốt và bạo tàn. Họ đã khẳng định niềm tin rằng đau khổ không giết chết được con người. Họ đã tuyên xưng tình liên đới đối với tất cả những ai đang tranh đấu trên khắp hoàn cầu để tiêu diệt mọi đau khổ. Ở những nơi con người bị ép buộc phải sống trong đau khổ, thì nhân quyền bị chà đạp. Liên kết để mọi nhân quyền được tôn trọng là một bổn phận thiêng liêng. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Ngày Quốc tế Thực phẩm, được Cơ quan Thực phẩm và Lương nông Quốc tế FAO tổ chức với chủ đề những hệ thống cung cấp thực phẩm trường tồn để phục vụ cho dịch vụ an ninh thực phẩm và dinh dưỡng. Ngài đã nhiệt liệt cảm ơn các thành viên của các tòa đại sứ tại Tòa Thánh về những công trình quý giá của họ. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, tôi cầu chúc tất cả quý vị sẽ được tăng cường trong mối liên kết của quý vị đối với Chúa Kitô và Giáo hội.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phát biểu của Linh Mục Timothy Radcliffe, cụ bề trên dòng Đa Minh về giáo hội theo lối mới. do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco khởi đầu cuộc phỏng vấn ngài với linh mục Spadaro dòng tên bằng việc nhắc tới bức tranh mô tả biến cố kêu gọi Thánh Matthew của Caravaggio. Đây là một hình ảnh giúp ta tìm thấy tâm điểm đời ngài và sứ vụ của ngài. Chúa Giêsu nhìn Matthew đang ôm túi tiền. Đức Thánh Cha Francisco đồng hóa mình với người trong tranh. Đó, tôi đó, một kẻ tội lỗi được Chúa ghé mắt nhìn. Nhưng ngài cũng nhận ra sứ mệnh Kitô giáo là đem cái nhìn chữa lành đó tới cho người khác. Ngài xúc động khi thấy lối sống của các cá nhân. Khi đề cập tới vấn đề chào đón người đồng tính vào giáo hội, ngài bảo, Cha hãy cho tôi biết, khi Thiên Chúa nhìn một người đồng tính, ngài chấp nhận sự hiện hữu của người này trong yêu thương hay từ khước và lên án họ. Nếu ta dám thực sự nhìn con người trong phẩm giá và nhân tính của họ, thì chắc chắn ta sẽ tìm được lời lẽ chính đáng để phát ngôn. Ai biết điều ấy sẽ dẫn ta tới đâu? Cuộc phỏng vấn chú ý đến căn tính Đức Thánh Cha Francisco trong tư cách tu sĩ dòng tên đầu tiên làm giáo hoàng. Là tu sĩ dòng đa mình, tôi hân hoan vì cuối cùng dòng tên đã có một tu sĩ làm giáo hoàng. Dòng Đa Minh đã có tới 4 vị, và từ thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5 thuộc thế kỷ 16, và các giáo hoàng còn mặc một kiểu y phục Đa Minh nào đó nữa. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Francisco chịu ảnh hưởng sâu đậm của các vị sáng lập hai dòng tu là Francisco và Ignacio. Việc thăm dò tác động qua lại của hai truyền thống này là điều nên làm. Muốn thoát được óc hẹp hòi, ta luôn cần một vài viễn kiến đẩy ta đi tới. Là người dòng tên, Đức Thánh Cha Francisco chú trọng tới biện phần. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn, ta cần có thời giờ để suy nghĩ, cầu nguyện và tham khảo. Điều ấy cần thiết để ta hiểu được những gì đang diễn ra trong những ngày tháng khởi đầu của triều đại này. Người ta nôn nóng chờ xem ngài sẽ làm chi, nhưng ngài bảo rằng, tôi tin rằng, ta luôn cần có thời giờ để đặt nền tảng cho một thay đổi có thực chất, hữu hiệu. Tôi luôn cảnh giác trước các quyết định vội vã. Chủ trương này đi ngược lại áp lực của truyền thông cứ muốn gói trọn con người vào những phạm trù đơn nhất. Không chắc chắn là điều khó chịu đựng được. Ta phải cảm nhận được con đường tiến lên phía trước. Các tu sĩ dòng tên luôn suy nghĩ đi suy nghĩ lại, nhìn tới chân trời, về hướng đi họ phải đi, với Chúa Kitô làm trung tâm. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, các cải tổ cơ cấu và tổ chức là điều thứ yếu, nghĩa là đến sau. Cải tổ đầu tiên phải là cải tổ thái độ. Sự thay đổi về cơ cấu quản trị giáo hội rất quan yếu, nhưng nó phải đi theo đường hướng mới mẻ của việc làm giáo hội. Trong đó, ta phải ra khỏi phòng áo lễ để tiếp xúc với con người, hiểu biết các đau khổ và các ngỡ ngàng của họ từ bên trong. Ở lãnh vực này, Đức Thánh Cha chỉ cho ta con đường tiến về phía trước bằng chính hành động của Ngài. Ngài có khả năng thực hiện các động thái sâu rộng, mở ra nhiều viễn ảnh tươi mới. Cuộc du hành đầu tiên của Ngài ngoài Roma là tới thăm Lampedusa, nơi rất nhiều di dân chết khi cố gắng tới Âu Châu, hay chuyến viếng thăm khu ổ chuột tại Rio de Janeiro. Kitô giáo là tôn giáo của những động thái bí tích, như đổ nước và bẻ bánh, và các động thái của Ngài rất mạnh mẽ trong việc mở ra tương lai. Cách mới mẻ để trở thành giáo hội này cuối cùng sẽ đưa tới việc cải tổ cơ cấu. Đức Thánh Cha Francisco cho hay, các bộ sở của giáo triều Roma là để phục vụ Đức Giáo Hoàng và các vị giám mục. Tuy nhiên, không luôn luôn nghĩ thế. Đức Học y Hùm từng cho rằng, các giám mục phải ngừng, đừng phục vụ Đức Giáo Hoàng và giáo triều Roma. Thay vào đó, giáo triều phải phục vụ việc cai quản của Đức Giáo Hoàng và các giám mục.
Điều này hàm ý rằng Đức Giáo Hoàng không còn là một quân vương cai quản giáo hội từ trên cao vời, mà phải là giám mục Roma trở lại đứng trong hàng hợp đoàn giám mục. Từ lúc bước ra ban công nhà thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã cho thấy đấy là ý định của ngài. Như thế, triều đại giáo hoàng này có lẽ đã đánh dấu sự thay đổi căn bản nhất trong cách cai quản giáo hội hàng thế kỷ qua, từ tính quân chủ tới tính hợp đoàn. Phần lớn nền thần học của Đức Giáo Hoàng Hưu Trí Benedicto đã ngụ ý sự thay đổi này. Phần Đức Thánh Cha Francisco, ngài muốn thực hiện nó. Ngài nhấn mạnh tới việc trở về với các mô thức cai quản hợp đoàn và tham khảo thực sự. Giáo dân sẽ có tiếng nói, như họ từng có hồi giáo hội sơ khai. Ta phải kiên nhẫn để hình thức cơ cấu và năng động mới mẻ này diễn ra. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của cựu linh mục Timothy Radcliffe, cựu bề trên cả dòng Đa Minh, một dung mạo mới của giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Xin hát tạ ơn, tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con biết bao hồng ân. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con một đời hiến dâng. Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn, xin tạ ơn người đã vì thương con. Xin xuống làm người ta vì yêu con trên thân mình.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 18 câu 9 đến câu 14. Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng, lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa than rằng, lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì ai phạm tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Quý vị và các bạn thân mến, thoạt kỳ thủy, những lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng không nhắm trước hết đến một giáo huấn về việc cầu nguyện. Việc khắc họa hình ảnh hai con người lên đền thờ cầu nguyện trong câu chuyện chỉ là một cách thức giúp chúng ta dễ dàng hình dung về họ trong một khung cảnh tốt nhất để nói về Thiên Chúa, về tình yêu của Thiên Chúa dành cho những con người bị gạt ra bên lề, và đồng thời để phê bình những thái độ tôn giáo sai lạc. Sau đó, Thánh Luca đã đưa vào câu chuyện một cách nhìn mang tính luân lý, khi ông tập chú vào thái độ luân lý của hai nhân vật, và câu chuyện biến thành một trình thuật về hai tấm gương liên quan đến thái độ của con người ta khi cầu nguyện. Mở đầu trình thuật, Thánh Luca khẳng định rằng Đức Giêsu kể câu chuyện này cho một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Rồi tác giả trình bày hai nhân vật điển hình hoàn toàn trái ngược nhau. Người Pharisêu là người trung thành với lề luật, là gương mẫu cho những kẻ đạo đức. Người thu thuế, trái lại, là một con người bị coi là có tội, cộng tác với quân xâm lược và là điển hình của những kẻ tội lỗi. Hai người này đều lên đền thờ cầu nguyện. Bối cảnh cầu nguyện, như chúng ta đã nói, đã được sử dụng để làm lộ rõ hai thái độ tôn giáo điển hình trước nhan Thiên Chúa. Người Pha-ri-siêu đứng thẳng nguyện thầm rằng, lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia, còn ăn chay mỗi tuần hai lần, còn dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Người Pha-ri-siêu bắt đầu cầu nguyện bằng một lời tạ ơn. Nhưng đọc kỹ, ta thấy đây không phải là một lời tạ ơn đích thật, mà là một lời tự tán dương mình trong một thái độ tự mãn đáng ngại. Anh ta tỏ ra hài lòng một cách thái quá về chính mình và tưởng rằng Thiên Chúa cũng phải hài lòng về anh vì những việc tốt lành anh đã thực hiện. Rồi anh ta so sánh mình với người khác và cao ngạo coi mình không như bao kẻ khác. Sau đó, anh ta trình bày những điều tốt lành mà anh ta đã thực hiện được. Tất cả những công việc anh ta kể ra đều là thật. Đúng thật là anh ta ăn chay mỗi tuần hai lần, vượt quá mức độ luật đòi hỏi. Đúng thật là anh ta đóng thuế đền thờ một phần mười thu nhập. Điều đáng phàn nàn là phía sau lời tạ ơn của anh chàng Pha-ri-siêu này là một thái độ rất sai lạc. Anh ta không tạ ơn vì Thiên Chúa đã giúp anh tránh được những điều xấu và thi hành những điều tốt. Anh tự phụ cho rằng những việc tốt lành anh đã làm là do sức riêng của anh, là kết quả của những nỗ lực riêng của chính anh, và rằng Thiên Chúa phải chuộng nhận giá trị của những nỗ lực riêng đó của anh. So sánh với người khác, anh tự hào về chính mình và khinh thường họ. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng, lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Sẽ là không cần thiết việc xác định nơi chỗ người thu thuế này cầu nguyện trong đền thờ. Chỉ biết rằng anh đứng đằng xa, trong tư thế một kẻ có tội. Có hai hành động cho thấy rõ ý thức của anh về tình trạng tội lỗi của mình. Trước hết, anh không dám ngước mắt lên trời. Đây là thái độ thông thường, nhưng không nhất thiết phải có, của những người tội lỗi khi cầu nguyện. Vì hối hận, vì sợ hãi, hay vì cả hai điều đó. Hành động thứ hai là việc anh đấm ngực, như vừa là dấu hiệu tỏ lòng sám hối, vừa như là dấu hiệu đau đớn trong lòng. Trong lời cầu nguyện của mình, anh thu thuế không kể lễ bất cứ điều gì. Không kể lễ công phúc, cũng không kể lễ chi tiết những tội đã phạm. Anh chỉ van nài lòng thương xót của Thiên Chúa và tế nhận mình là kẻ có tội. Lời cầu nguyện của anh gợi cho chúng ta nhớ đến Thánh Vịnh 51 câu 3. Trong đó, anh chân thành phó dâng mình cho lòng lân tuất của Thiên Chúa và không nhắc đến bất cứ căn cứ nào, để kể mình là xứng đáng được hưởng ơn tha thứ. Sau khi mô tả thái độ của người Pha-ri-siêu và của người thu thuế, Chúa Giê-xu tuyên bố, tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Lời tuyên bố của Chúa Giê-xu ở đây được mở đầu bằng một công thức long trọng, tôi nói cho các ông biết. Người thu thuế, kẻ tự nhận là người có tội, lại được công bố là vừa lòng Thiên Chúa và được nên công chính, mà chẳng phải làm bất cứ việc đền tội gì. Nhưng trái lại, chính Thiên Chúa lại từ chối ân cứu độ cánh chung, cho cả đã cố gắng hết mình với tất cả những phương thế anh ta có trong tay để tránh những điều xấu và tuân thủ những đòi hỏi của lề luật. Thoạt kỳ thủy, có lẽ Đức Giê-xu kể dụ câu này cho những người Pha-ri-siêu là những kẻ phê bình Ngài vì Ngài thường xuyên lui tới với những người tội lỗi và những kẻ thu thuế, lại còn công bố tin mừng cho họ. Vì thế, điểm nhấn của câu chuyện là khắc họa hình ảnh Thiên Chúa là Cha yêu thương những kẻ tội lỗi và luôn đi bước trước trong tình yêu cứu độ, chứ không ngồi chờ con người đi bước trước trong tương quan với Ngài. Người Pha-ri-siêu trong dụ ngôn đã cột chặt lời tạ ơn Thiên Chúa vào với sự khinh bỉ thà nhận. Anh ta bị Đức Giê-xu kết án nặng lời vì anh ta đã không hành sự theo tư tưởng của Thiên Chúa, là đứng yêu mến những con người tội lỗi. Anh ta đã không hề để cho lòng lân tuốc xót thương của Thiên Chúa được rạng tỏ trong cuộc sống của con người của anh ta. Đến nỗi anh ta trở nên thiếu sót và khắc nghiệt, ngạo mạn trong tương quan với tha nhân, và đó là điều đáng trách. Nhưng có lẽ điều mà Đức Giê-xu kết án trực tiếp và mạnh mẽ hơn nơi người Pha-ri-siêu trong dụ ngôn là thái độ sai lầm của những người Pha-ri-siêu đối với Thiên Chúa. Đây là điều liên quan đến một trong những khía cạnh chính yếu trong chọn lựa của những người Pha-ri-siêu. Khác hẳn lời cầu nguyện của người thu thuế, lời cầu nguyện của người Pha-ri-siêu trong dụ ngôn đặc trưng bởi hai yếu tố. Thứ nhất, sự thống lĩnh của yếu tố tôi xét như chủ thể của mọi hành động, và thứ hai, sự thiếu vắng lời xin ơn tha thứ. Người Pha-ri-siêu chỉ nghĩ đến chính mình, coi mình là trung tâm, ngay cả trong việc anh ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Anh ta chẳng hề xin ơn tha thứ vì anh ta không nghĩ rằng mình là kẻ có tội. Anh ta không cảm thấy mình nợ nần gì Thiên Chúa. Anh ta như thế là nạn nhân của chính sự sốt sắng đạo đức của mình, một sự sốt sắng đạo đức đã đẩy anh ta đến chỗ đánh mất khả năng nhận ra mình là tội nhân và đánh mất khả năng hướng cuộc đời mình về Thiên Chúa đích thực. Người Pha-ri-siêu đã không nói dối trong lời cầu nguyện, nhưng trong cách đánh giá của anh ta về chính mình và về hành động của mình, anh ta phạm phải ba điều sai lầm lớn, thậm chí là ba điều đáng phàn nàn. Trước hết, anh ta đã có những điều tốt lành mà mình làm được là những điều xuất phát từ chính anh, chứ không phải là những ơn huệ của Thiên Chúa. Anh ta lấy mình làm trung tâm và tự tại nơi mình. Thứ hai, anh ta quá tự cao tự đại, tự coi mình thuộc hàng cao quý trong phương diện tâm linh và coi thường những người khác. Cuối cùng, anh ta tưởng rằng mình đã hoàn thành mọi ý muốn của Thiên Chúa và hoàn toàn có thể hài lòng về chính mình. Anh ta tưởng rằng Thiên Chúa bị bắt buộc phải hài lòng về anh, bởi anh đã sống quá chuẩn, không chê trách vào đâu được. Chúng ta cũng có thể phạm phải những điều sai lạc đáng sợ ấy. Ví dụ, khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta chẳng có tội lỗi gì, rằng mọi chuyện trong cuộc sống chúng ta đều đâu vào đấy, rằng chúng ta chẳng có lỗi gì để phải vào tòa giải tội, rằng chắc hẳn Thiên Chúa và anh chị em phải hài lòng về chúng ta, rằng chúng ta chẳng làm phiền gì ai, rằng chúng ta chẳng bao giờ vi phạm điều răn nào. Nhưng thánh ý của Thiên Chúa thì không chỉ là chúng ta không làm điều xấu, mà còn là chúng ta phải liên tục thực hiện những điều tốt lành và tích cực. Không tham lam, không bất chính, không ngoại tình, đã là đáng khen lắm rồi. Nhưng còn phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính bản thân mình. Ai có thể thực hiện trọn vẹn được lệnh truyền đó của Thiên Chúa? Điểm xuất phát của người Pha-ri-siêu thật tốt lành, nhưng chính những điều tốt mà anh ta thực hiện được lại đẩy anh ta đến chỗ tự tại nơi mình trước nhan Thiên Chúa, ngạo mạn trong cái nhìn về tha nhân và mù quáng không nhận ra những lời mời gọi tích cực trong lệnh truyền và thánh ý của Thiên Chúa. Trái lại, điểm xuất phát của người thu thuế trong dụ ngôn là một điểm tiêu cực. Anh ta thực sự là một kẻ tội lỗi. Anh ta không thể biện minh cho hành động tội lỗi mà anh ta đã phạm. Và trong lời cầu nguyện cũng như trong thái độ của mình, anh đã diễn tả một cách đánh giá đúng đắn về con người và hành động của mình. Là con người tội lỗi, anh ta ý thức sâu sắc về tình trạng tội lỗi của chính mình và mong mỏi tìm kiếm sự hòa giải với chính Thiên Chúa. Anh ta hoàn toàn phó mình cho Thiên Chúa, tuyên xưng rằng mình hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa và van xin người thương xót tha thứ cho anh. Anh đã đặt mình vào trong thái độ và cách hành xử đúng đắn, một cách hành xử tôn vinh Thiên Chúa, vì cho phép Thiên Chúa có thể ban tặng chính mình Ngài cho anh một cách hoàn toàn nhưng không. Chính vì thế, anh được trở nên công chính. Có thể nói, đi xa hơn thái độ trong khi cầu nguyện, bài tin mừng đề cập đến những thái độ sống của chúng ta trước nhan Thiên Chúa, và cho thấy đâu là yếu tố làm cho chúng ta được nên công chính thật sự.
Xin tạ ơn Thiên Chúa, hồng ân trang chứa đã ban xuống cho, để con đi trong tin yêu, đắm say cuộc đời thăng tươi, để con đi mang tin vui, khắp nơi luôn biết ơn người, để con trong an vui, xây đắp tương lai cho Thánh Chúa sáng ngời. Để con đi trong an vui, xây đắp tương lai cho Thánh Chúa sáng ngời. Để con đi trong an vui, xây đắp tương lai cho Thánh Chúa sáng ngời. Để con đi trong an vui, xây đắp tương lai.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan đời ca,
kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày xưa có một ông vua có rất nhiều cận thần thân tín. Tuy nhiên, ông ta tỏ ra đặc biệt yêu mến một người trong số họ bởi người này rất thông minh, giỏi giang và luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích. Một ngày nọ, nhà vua bị một con chó cắn vào ngón tay và vết thương ngày càng trở nên trầm trọng. Nhà vua liền hỏi người cận thần rằng, đó có phải là một điềm xấu hay không? Người cận thần trả lời, đó là điều xấu hay tốt thì khó mà có thể nói trước được, thưa đức vua. Cuối cùng, ngón tay của nhà vua bị hoại tử nặng và cần phải cắt bỏ. Nhà vua liền hỏi lại người cận thần, hẳn đây là một điều xấu. Một lần nữa, người cận thần vẫn trả lời như cũ, tốt hay xấu rất khó để nói, thưa đức vua. Nhà vua tức giận, tống giam người cận thần của mình. Vào một ngày, nhà vua đi săn trong rừng. Ông khấp khởi mừng thầm khi mải mê đuổi theo một con nai, rồi ngày càng dấn sâu hơn vào rừng rậm. Cuối cùng, nhà vua nhận thấy mình bị lạc. Điều tồi tệ hơn là ông bị thổ dân bắt lại làm vật tế thần. Nhưng họ bất ngờ nhận ra rằng nhà vua thiếu mất một ngón tay. Lập tức họ thả nhà vua ra, vì ông ta không phải là một người đàn ông hoàn hảo và không phù hợp để dâng cúng tế thần. Sau đó, nhà vua đã tìm được đường về cung điện. Nhà vua hiểu ra lời nói của người cận thần năm xưa, tốt hay xấu thì khó mà có thể nói trước được. Nếu không bị mất một ngón tay, nhà vua có thể đã bị giết. Ngay lập tức, nhà vua truyền lệnh thả người cận thần của mình và xin lỗi anh ta. Nhưng người cận thần không có vẻ gì oán trách nhà vua khi bị tù đày, trái lại, người cận thần nói, đó không hẳn là điều tồi tệ khi đức vua giam thần lại. Bởi nếu đức vua không giam thần lại, thần sẽ được đi theo trong chuyến đi săn. Nếu người dân bản địa nhận ra rằng nhà vua không thích hợp cho việc cúng tế, họ sẽ sử dụng thần để dâng lên vị thần của họ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Cuộc sống là một chuỗi những vui buồn, may mắn, tốt xấu, phúc họa đang xen nhau. Vì thế, việc nên nhìn nhận những sự kiện đó dưới một quan điểm như thế nào luôn là điều chúng ta phải có ý thức rèn luyện. Bởi lẽ, một sự kiện xảy đến trong cuộc đời của mình trở nên tốt hay xấu, họa hay phúc là do quan điểm và góc cạnh mình nhìn nhận sự kiện hơn là chính bản chất sự kiện đó. Quan điểm này tuy không mới mẻ, nhưng giá trị của nó dường như luôn đúng trong từng hoàn cảnh sống của mỗi người. Bình luận về hai chữ họa phúc, sách Hoài Nam Tử đã viết như sau. Họa là gốc của phúc, phúc là gốc của họa. Họa phúc luân chuyển và tương sinh, sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được. Chỉ thấy cái kết quả của nó. Hai điều họa phúc cứ xoay vần với nhau, khó biết được. Nên khi được phúc thì không nên quá vui mừng mà quên đề phòng cái họa sẽ đến. Khi gặp điều họa thì cũng không nên quá buồn rầu, đau khổ mà tổn hại tinh thần. Việc đời hết may tới rủi, hết rủi tới may. Vì thế tốt nhất là nên giữ sự thản nhiên trước những biến đổi thăng trầm trong cuộc sống. Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống, đừng quá tập trung vào những bất hạnh, mà hãy tin rằng sẽ có một điều may mắn khác tiềm ẩn trong rủi ro mình đang gặp. Bởi lẽ không bao giờ tất cả mọi cánh cửa của cuộc đời đều đóng lại với một ai cả. Ngay cả khi chúng ta cảm thấy căn phòng cuộc đời mình chìm ngập trong bóng đêm, thì vẫn hãy tin rằng có một cánh cửa khác, dù nhỏ thôi, đang mở ra, và đó sẽ là hướng đi mới cho cuộc đời của ta. Người lạc quan luôn nhìn thấy những may mắn, cơ hội trong mọi hiểm nguy, bất hạnh. Ngược lại, người bi quan luôn nghĩ đến hiểm nguy bất hạnh, cho dù mình đang hưởng nhiều may mắn, cơ hội. Chính quan điểm và tầm nhìn đối với những sự việc xảy ra trong đời sống của mỗi người đã tạo nên sự khác biệt này. Và phản ứng của lòng mình trước sự kiện hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm, mà sự kiện bên ngoài thì lệ thuộc vào nhiều yếu tố mình không làm chủ được, còn quan điểm và tầm nhìn thì hoàn toàn do cá nhân mình định đoạt. Do đó, chính quan điểm và góc cạnh mình nhìn một sự kiện sẽ quyết định nó trở nên tốt hay xấu, họa hay phúc cho cuộc đời của mình. Là người tin và đi theo Chúa Kitô, chúng ta còn phải có một niềm tin vững vàng rằng một sợi tóc trên đầu của chúng ta rớt xuống cũng không ngoài ý của Thiên Chúa. Nghĩa là, cho dù đón nhận những điều như ý hay bất ưng trong cuộc sống, chúng ta đều tin rằng tất cả không ngoài thánh ý của Thiên Chúa. Và Chúa đã hứa, ơn ta đủ cho con. Chúa không để ai phải vác thập giá quá sức mình. Ngài sẽ ban ơn giúp sức để chúng ta chu toàn thánh ý của Ngài. Vì thế, khi một sự việc xảy đến trong cuộc đời mình, chúng ta đừng quá bận tâm nó sẽ là tốt hay xấu, họa hay phúc trong cuộc đời, mà hãy tin vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, và động thái chúng ta cần phải có là sẵn sàng đón nhận với một tâm thế bình an và phó thác. Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con trở nên phong phú và giàu ý nghĩa khi chúng là một tập hợp gồm nhiều sắc thái khác nhau, vui, buồn, thành công, thất bại, phúc, họa đan xen. Xin cho chúng con luôn nhận ra tình yêu quan phòng của Thiên Chúa trong tất cả mọi sự việc, và nhất là biết đón lấy những điều mình không như ý với tất cả tâm tình cậy trông, phó thác. Vì như lời ca của nhạc sĩ Francisco, chúng con tin rằng
trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở
hoa. Trái tim chương trình phát thanh 6:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with the broadcast in Mandarin.